Tiên luyện chi lộ, chương 26, luyện hư linh khí, góc truyện audio.com, một đường vô sự. Trương Hằng về tới tiểu viện đơn độc thuộc về mình trong nội môn môn phái. Ở phong hành môn, cũng không phải mỗi một đệ tử nội môn đều có được tiểu viện thuộc về mình, bình thường đệ tử nội môn chỉ là có một gian phòng đơn độc thuộc về mình mà thôi. Chỉ có đệ tử nổi bật trong nội môn mới có được đặc quyền đó. Với thực lực của Đường Phong lúc trước, ở bên trong nội môn là thuộc loại nhân vật từ dưới lên, nếu không nhờ có Âu Dương lão tổ làm chỗ dựa sau lưng, cũng đừng mơ tưởng có được đãi ngộ thế này. Việc đầu tiên sau khi tiến vào tiểu viện Trương Hằng làm là lập tức đóng cửa viện bế quan, treo lên bế quan bài, sau đó ở chung quanh sân thiết kế cấm chế cảnh báo. Trong không khí hơi nổi lên một cỗ dao động, cùng thần thức của Trương Hằng hình thành một mối liên hệ như ẩn như hiện thật kỳ diệu. Trong phạm vi 50 thước, chỉ cần có tu sĩ xông vào sân này sẽ kích động cấm chế bên ngoài, từ đó bị Trương Hằng bế quan bên trong phát hiện. Tiếp theo, Trương Hằng đi vào phòng luyện công của mình, lại ở chung quanh phòng thiết lập mấy đạo cấm chế phòng ngự. Ở tầng tầng cấm chế này thêm vào, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn xông vào được. Làm xong những chuyện này, pháp lực trên người Trương Hằng tiêu hao sạch sẽ. Vì thế lại tìm tới bồ đoàn ngồi xuống khôi phục pháp lực. Trên tay còn nắm một khối tinh thạch hạ phẩm, giúp cho pháp lực có thể rất nhanh khôi phục. Ở dưới trợ giúp của tinh thạch, pháp lực của Trương Hằng chỉ trong vòng nửa canh giờ liền toàn bộ khôi phục. Nhìn lại tinh thạch trong tay, hắn hơi cảm ứng một chút, phát hiện linh lực bên trong đã tiêu hao hết 1/10. Thứ tinh thạch làm tiền tệ của tu tiên giới này có tác dụng của bản thân đích xác cũng không nhỏ, có thể dùng để khôi phục pháp lực cũng có thể dùng để bổ trí các loại trận pháp. Trong túi trữ vật của Trương Hằng, tinh thạch cũng không hơn 20 khối, nếu không vì tu luyện biến thái công, hắn cũng không đành xuất ra thứ này để sử dụng. Sau khi khôi phục pháp lực, Trương Hằng cất tinh thạch lại vào túi trữ vật, sau đó lấy túi trữ vật thu được của Lý Hoành ra. Đầu tiên, hắn phát hiện bên trong ước chừng có hơn 30 khối tinh thạch, hắn không chút khách khí thu tinh thạch đó vào trong túi trữ vật của mình, sau đó lại bắt đầu kiểm tra các thứ bên trong. Kết quả Trương Hằng có chút thất vọng. Trong túi trữ vật của Lý Hoành trừ một ít pháp khí bình thường cùng một số đạo cụ hàng ngày của tu sĩ, chỉ còn lại có một kiện linh khí hạ phẩm. Nói cách khác, trừ hỏa vũ phiến lúc trước Lý Hoành sử dụng, cũng chỉ có một kiện linh khí hạ phẩm mà thôi. Trên ngón tay nổi lên một ngọn lửa màu đỏ sậm thiêu hủy túi trữ vật của Lý Hoành, các thứ gì đó bên trong cũng nhảy ra ngoài, nhưng ở dưới ngọn lửa cực nóng liên tục toàn bộ cũng bị thiêu đốt. Túi trữ vật bậc thấp của những tu sĩ như Lý Hoành này sử dụng, bản thân nó tài liệu cũng rất bình thường, gặp phải đả kích mãnh liệt cũng sẽ bị hủy đi. Mà một ít túi trữ vật cao cấp tài liệu chế tạo nó cực kỳ hiếm có, không chỉ có nước lửa không vào, hơn nữa ở dưới công kích của linh khí thậm chí là pháp bảo cũng sẽ không dễ dàng hư hao. Đương nhiên, tồn tại bên trong túi trữ vật cũng không phải là một cái không gian chân chính, chẳng qua là pháp thuật tu di mở rộng không gian túi trữ vật thêm mấy lần mà thôi. Sau khi túi trữ vật bị góc truyện audio.com hủy diệt, đồ vật bên trong liên lộ ra ngoài. Trong truyền thuyết tu tiên giới có một loại chân bảo trữ vật không gian chân chính. Bên trong nó có một không gian độc lập, cho dù ở dưới tính đả kích bị hủy diệt vỡ tan. Các thứ bên trong nó cũng sẽ biến mất ở trong không gian loạn lưu. Như vậy kỳ bảo trữ vật không gian đối với các tu sĩ mà nói là cả đời đều không thể với tới. Mặc dù Âu Dương lão tổ là kết đan kỳ cũng không có đạo cụ trữ vật không gian như vậy. Nhưng với Trương Hằng thì khác, biến thái công hắn tu luyện về sau sẽ ngưng kết một loại tinh hạch kỳ lạ. Có thể ở bên trong tinh hạch mở một cái không gian chứa vật cùng đạo cụ trữ vật không gian có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Tuy nhiên, những thứ này đối với hắn còn cách thật xa xôi. Hiện tại mục tiêu của hắn cũng chỉ là tiến vào biến thái công tầng 1 mà thôi. Trương Hằng thực nhanh chóng thanh lý các thứ trong túi trữ vật của Lý Hoành, bao gồm cả túi trữ vật của mình. Sau đó liền cầm lấy kiện linh khí hạ phẩm kia tập trung tâm thần chuẩn bị tu luyện biến thái công. Hắn nhắm mắt lại, nắm trong tay kiện linh khí hạ phẩm áp sát vào dưới đan điền, đồng thời liên hệ với Ngọc Giản thần bí trong đầu. Thần thức rất nhanh liền tiến vào trong tầng 1 cô tháp của Ngọc Giản. Thật lâu sau, rốt cục Trương Hằng tiến vào trạng thái tốt nhất. Nguồn, trong cơ thể 9 đạo linh khí tuần hoàn gần như là cùng một lúc bắt đầu lưu chuyển. Đồng thời từ trong Ngọc Giản thần bí trong đầu kia tản phát ra từng hạt li ti màu trắng bạc. Những hạt li ti màu trắng bạc này chỉ có ở thời điểm thần thức vô cùng tập trung mới có thể phát hiện ra nó. Giờ phút này Trương Hằng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt giữ được quỹ tích của những hạt li ti màu trắng bạc đó mà thôi. Rất nhanh, những hạt li ti màu trắng bạc này tiến vào trong cơ thể Trương Hằng cùng theo tâm pháp vận hành tiến vào 9 đạo linh khí tuần hoàn trong mạng lưới kinh mạch kia. Lúc này Trương Hằng phát hiện những hạt li ti màu trắng bạc này ở lúc bắt đầu cùng 9 đạo linh khí tuần hoàn trong mạng lưới này cũng không hòa hợp lắm, giữa hai loại thậm chí còn sinh ra bài xích. Tuy nhiên rất nhanh, linh khí trong cơ thể liền bại trận, dần dần ngoan ngoãn nhu thuận dung hợp cùng những hạt li ti màu trắng bạc kia. Quá trình dung hợp này không chậm không nhanh, cũng không biết qua thời gian bao lâu. Trương Hằng có cảm giác tất cả linh khí trong cơ thể mình cùng với những hạt li ti màu bạc đều hòa hợp thành một thể. Hắn khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, bước đầu tiên này xem như đạt được rồi. Bước kế tiếp chính là bắt đầu chân chính luyện hóa vạn vật, cũng chính là một trong những tinh túy của biến thái công. Trương Hằng không có trực tiếp luyện hóa kiện linh khí hạ phẩm bên ngoài cơ thể kia, mà là để cho linh khí biến dị đã dung hợp với những hạt li ti màu trắng bạc kia tiếp tục tuần hoàn vài lần ở trong cơ thể. Sau một lúc cảm giác thời cơ đã thuận lợi, Trương Hằng bắt đầu dẫn đường cho linh khí biến dị hướng tới bộ vị cổ tay bao trùm lấy kiện linh khí hạ phẩm. Ở thời điểm khống chế cỗ linh khí biến dị này, Trương Hằng phát hiện bình thường linh khí màu xanh mà giờ phút này lại hơi mang theo màu bạc mờ nhạt nhưng không rõ ràng lắm, không quan sát cẩn thận thì không dễ dàng phát hiện. Linh khí biến dị rất nhanh liền bao trùm lên kiện linh khí hạ phẩm, tiếp theo không ngừng lưu truyền ở mặt ngoài kiện linh khí hạ phẩm. Linh khí biến dị giống Góc Truyện Audio.com, như một dòng sống nhỏ từ trong đan điền trong cơ thể chảy ra. Sau đó xoay tròn một vòng ở mặt ngoài kiện linh khí, rồi chuyển một vòng chảy trở về lại đan điền, cứ như vậy tại trong cơ thể và bên ngoài hình thành một vòng tuần hoàn. Mà hai điểm khởi đầu của vòng tuần hoàn này phân biệt là đan điền trong cơ thể Trương Hằng và kiện linh khí hạ phẩm bên ngoài cơ thể. Thời điểm bắt đầu, Trương Hằng còn có chút buồn bực, chẳng lẽ cứ xoay tròn mấy vòng ở mặt ngoài kiện linh khí như vậy thì có tác dụng sao? Thế nhưng kế tiếp một đoạn thời gian, Trương Hằng phát hiện ngân quang ẩn chứa trong linh khí biến dị của mình hơi hơi gia tăng lên vài phần, dường như trở nên mạnh lên rất nhiều, cụ thể biến thành mạnh bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng lắm. Mặt khác kiện linh khí Trương Hằng nắm trong tay không ngờ sinh ra không ít vết nứt, mặt ngoài vốn sáng ngời của nó cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Trương Hằng không khỏi vui mừng hớn hở. Biến thái công này quả nhiên là biến thái, một kiện linh khí hạ phẩm như vậy, ở dưới tình huống không có linh khí cho dù vứt cho tu sĩ luyện khí kỳ tùy tiện dày vò. Cũng không thể làm nó hư hao nửa phần, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ ở dưới tình huống không sử dụng tiên thiên chân hỏa trong cơ thể nếu muốn dễ dàng phá hủy một kiện linh khí cũng đúng là rất khó thực hiện. Mà hiện tại kiện linh khí hạ phẩm này, chỉ trong thời gian một canh giờ ngắn ngủn đã xuất hiện không ít vết nứt, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Trương Hằng tĩnh tâm để tăng tốc vận hành linh khí biến dị trong cơ thể, thời gian từng chút một trôi qua, ước chừng lại qua vài canh giờ. Đúng lúc này, linh khí biến dị trong cơ thể Trương Hằng đột nhiên ngưng vận chuyển, liên tiếp ngắt quãng từng phần đoạn trong mạng lưới tuần hoàn trong cơ thể và bên ngoài. Mà giờ phút này linh khí biến dị, hắn nắm trong tay ngân quang mờ nhạt lưu chuyển, mang theo vẻ đẹp kỳ lạ một cách quỷ dị. Làm cho người ta mơ hồ có một loại áp lực, Trương Hằng có cảm giác kiện linh khí hạ phẩm trong tay mình đã không còn tồn tại nữa. Hắn mở to mắt nhìn, lộ ra trước mắt chỉ còn là một đống tạp chất màu xám đen. Thầm hít một hơi, Trương Hằng nhìn chăm chú vào đống tạp chất màu xám đen bên cạnh, hắn hiểu rằng tất cả tinh hoa chứa trong kiện linh khí hạ phẩm này đã bị mình luyện hóa, giờ phút này nó đã biến thành một đống chất thải, không còn chút giá trị sử dụng gì. Sau khi luyện hóa kiện linh khí hạ phẩm này, Trương Hằng phát hiện linh khí của mình đã từng bước chuyển hóa thành luyện hư linh khí như trong biến thái công miêu tả. Cường độ của loại linh khí này không phải linh khí của công pháp bình thường lúc trước mình tu luyện có thể so sánh bằng. Thậm chí cổ luyện hư linh khí này phải cao hơn một cấp bậc nếu so với linh khí bình thường của tu sĩ cùng cấp có được. Dùng ý niệm thao túng, luyện hư linh khí mang theo ngân quang mờ nhạt không ngừng lưu chuyển trong cơ thể. Chảy đi khắp toàn thân, chảy qua các khí quan trong cơ thể, dẫn tới cả làn da bên ngoài cơ thể. Trong lúc nhất thời, Trương Hằng lại tiến sâu vào trạng thái tu luyện, tâm thần cũng từng bước hòa hợp thành một thể cùng cổ luyện hư linh khí thần bí này, thần thức dần dần tăng mạnh, các loại năng lực cảm quan của thân thể cũng không ngừng tăng lên. Nếu bên cạnh còn có người ngoài, ắt sẽ phát hiện bên ngoài thân mình Trương Hằng bao phủ một vầng sáng màu trắng bạc. Uy áp như ẩn như hiện khuếch tán hướng ra bốn, Góc Truyện Audio.com, phía ở dưới loại trạng thái này chỉ sợ ngay cả tu sĩ bình thường đều đứng không vững. Thật lâu sau, cảm giác thân thể mình đã có thể chấp nhận tồn tại của luyện hư linh khí, đồng thời khi hiệu quả của luyện thể cũng càng ngày càng nhỏ. Trương Hằng ngưng việc tu luyện mở ra hai mắt, hắn thở phào nhẹ nhõm, kiện linh khí thứ nhất đã bị mình luyện hóa, trong cơ thể đã hình thành luyện hư linh khí có hình thức ban đầu. Thân thể cùng thần thức cũng tương đối được đề cao, Thế nhưng luyện đến biến thái công tầng 1 tổng cộng cần tới mấy chục kiện linh khí hạ phẩm, kế tiếp phải thử xem hiệu quả của linh khí trung phẩm và thiết lĩnh quáng mẫu còn lại. Có tu luyện biến thái công đến cảnh giới sơ thành tầng 1 hay không, trong lòng Trương Hằng cũng không chắc. Từ trong túi chữ vật lấy ra hai kiện linh khí trung phẩm của Lý Hoành và Ninh Tuyết Dung bị hư hỏng trong lúc đấu pháp cùng với thiết lĩnh quáng mẫu chân quý, ánh mắt Trương Hằng chứa đầy vẻ chờ mong. Thành hay bại, ngay tại lúc này, cách Trương.